những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây Nhật Anh và Nhật Quyên xin mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti.
Dạ, Nhật Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Nhật Anh và kính chào cô Bích Ti.
Nhật Anh và Nhật Quyên xin chào cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti mến chào Nhật Anh và mến chào Nhã Quyên. Và cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì hai vị sứ ngôn viên có khỏe không?
Dạ vâng, Nhật Anh rất là khỏe cô ạ.
Còn Nhã Quyên sao?
Dạ, Nhã Quyên cũng khỏe thôi cô. Không biết là thời tiết ở California thì như thế nào thưa cô?
Thời tiết bên này thì hôm nay thì nó hơi xuống độ rồi, chứ hôm qua là 90 mấy độ. Hôm nay thì ngoài đường 80 mấy độ thôi. Thì mấy hai tuần lễ này thì bên Cali này rất là nóng. Mà cô cũng nghe nói là bên đó cũng nóng lắm phải không? Bên Dallas với Houston rất là nóng.
Dạ, Dallas với Houston thì vào mùa hè thường là lên đến 90 mấy độ, và có những cái ngày là lên đến cả 100 độ thưa cô.
Đúng như vậy đó. Nhưng mà thôi kệ đấy, thì một năm thì nó có 4 mùa thì nó cũng điều hòa thôi. Mình cũng rất là vui ở được những cái thành phố mà có cả xuân hạ thu đông á, thì mỗi một mùa nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó thì mình cũng thích. Vâng, thì Bích Ti hôm nay nghĩ là mình cũng còn có hơn một, còn gần tháng nữa, tức là trong sẽ đến cái mùa Vu Lan á, mùa lễ Vu Lan, thì đột nhiên cái Bích Ti đọc được, Bích Ti thấy có một cái những cái nét văn hóa đặc thù của bên người Nhật đó mà rất là hay. Thì Bích Ti nêu lên một vài cái điểm, mà chẳng hạn như chúng ta lễ Vu Lan thì chúng ta có cái lễ mà coi như lễ bông hồng cài áo của mình đó, của bên đạo Phật. Thì còn bên Nhật đó, thì cái năm mà Bích Ti qua bên Nhật đi cái tour qua bên Nhật có 5-6 ngày thôi, thì đi những cái thành phố lớn á, thì lên một cái chùa vàng ở bên Nhật á, Bích Ti đường lên chùa thì lên đồi cao lắm, mà cái chùa rất là đẹp. Mình không có đến vào trong chùa gần được đâu, bởi vì chung quanh là một cái hồ nước và người ta đã khóa cổng rồi, du khách chỉ có đứng chung quanh thôi. Mà lúc đó là hoa anh đào nở đẹp kinh khủng. Chưa có, Bích Ti thấy chưa có cảnh nào có hoa anh đào mà đẹp như vậy, được. Cái chùa vàng nó cũng nổi lên nữa. Trên giữa một cái hồ lớn, và dưới này thì trên con đường đi lên đi xuống thì có mấy cô gái Nhật, cô ăn mặc kimono rất là đẹp. Lần đầu tiên Bích Ti thấy mấy cô gái Nhật mà mình nhìn thấy ăn mặc cổ truyền á, mấy cô đi lễ hội. Thành ra có những cái lúc mà lễ hội cô ăn mặc rất là đẹp. Rồi có mấy em bé nữa, có những bà mẹ cũng trang điểm đẹp từ quần áo đến đầu tóc, thì dẫn mấy em bé đi nữa. Thì Bích Ti thấy là người Nhật chúng ta phải nói là chúng ta rất là phục cái người Nhật. Họ có cái tinh thần rất là cao. Ước gì cái nước Việt Nam mình ai cũng ý thức được những cái điều mà tôn trọng từ trong nhà đến ra ngoài đường, tôn trọng kỷ luật cũng như là kính trọng lẫn nhau, thì chắc chắn là mình sẽ không có những cái chuyện mà bây giờ mình nhìn thấy đó, những cái cảnh là trái tay gai mắt. Khi mà các quý vị mà qua bên Nhật, các quý vị làm sao mà học được cái tính của người Nhật đó, thì tự mình, chính mình, cá nhân mình sửa đổi lấy thì nó rất là hay. Nhưng mà rất tiếc là có ít người làm họ áp dụng được lắm. Thì mình thấy là trong cái nước Nhật đó, họ có những cái lễ hội như là chắc quý vị, một số các quý vị chắc cũng nghe rồi, có những cái lễ hội như là lễ hội của đàn ông mà người ta khỏa thân đó, thì có những một cái ngày đó thì người ta khỏa thân hết, mấy ông đó chỉ có mặc cái khố thôi, mặc cái khố mà đi lên một cái đền. Đền thì năm nay thì họ sẽ làm một cái lễ hội lớn lắm để mà kỷ niệm 500 năm rồi, bởi vì cái phong tục này á là của họ đến 500 năm rồi. Và khi mà người ta lên một cái đền cao mà người ta đứng giữa nửa đêm á, thì là lúc đó có một vị sư sẽ ném một cái đồ vật xuống dưới này mà khoảng cả 10.000 người. Thì những cái vị sư đó họ sẽ từ từ họ ném, mà những người nào mà nhanh tay ấy, chụp được á, thì là cái món đồ của các vị sư ném xuống ấy, thì cái món đồ đó là coi như là đem cái may mắn lại cho cái người đàn ông đó trong cả năm nữa. Đó, thì mà cái lễ hội này lớn lắm, cũng khoảng trên 10.000 người, mà nó xảy ra ở cái đền, nó gọi là đền Sadaji Kanon In ở thành phố là Okayama, ở thành phố Okayama. Rồi còn một cái lễ hội mà cũng đặc biệt nữa, đó là cái hội chửi rủa. Chúng ta ở Việt Nam mình, các quý vị ra đường đi chợ, nhất là đi chợ mình thấy là các bà bán hàng á, rồi những người bán hàng đó họ không bằng lòng cái gì, họ la lối, họ chửi nhau ở ngoài chợ, ồn ào lên. Bất cứ chỗ nào cũng có, mình cũng có thể là mình nghe tiếng chửi rủa của những người dân Việt Nam mình. Nhưng mà tuy nhiên bên Nhật các quý vị không bao giờ mình nghe tiếng chửi rủa, nhưng mà họ có một cái ngày để họ xả ra những cái gì họ bực dọc. Đó, thì một ngày trong cái năm đó, thì năm nay họ sẽ tổ chức một cái lễ hội lớn lắm tại để kỷ niệm 300 năm tuổi của họ. Và những cái người nào họ muốn tham gia lễ hội này đã phải ghi tên, và họ đi lên trên một cái đi lên trên núi, thấy không ạ? Rồi đi theo một số người ăn mặc như là những cái con yêu quái đó. Họ mặc giống như cái kiểu như Halloween của bên Mỹ này đó, họ mặc đồ những cái con yêu tinh á, yêu quái á, lên núi, và họ đi, và những cái người đi theo những con yêu tinh này, và cứ nhìn cái con yêu tinh này, những cái con yêu tinh này mà chửi, muốn chửi gì thì chửi, tha hồ mà chửi. Đó, sau đó thì họ lên đỉnh núi thì họ sẽ gặp một cái nhà sư, rồi nhà sau khi cái họ, nghĩa là đến cái ngôi đền đó, họ sẽ gặp một cái nhà sư, và sau đó thì là họ nghĩa là càng chửi càng to càng tốt. Cái là trên đó gặp nhà sư, rồi nhà sư đọc những cái câu kinh câu gì đó để chúc phúc cho họ đó. Nhưng mà cái lễ hội này được cố ý là để cho những người nào đó họ bực dọc cái gì đó thì họ cứ việc họ lên trên đó họ chửi, nghĩa là không có xả hết những cái sự bực dọc của mình. Thì cái này á, là Bí Thư thấy cái đó cũng hay, là bởi vì con người nào cũng vậy, mình cũng có cái tham sân si đó, nhưng mà mình có một chỗ để mình xả cái bực dọc nó ra trong một năm, mình xả nó hết ra, thì cái đó coi như mình thoát sau cái đó, để coi như là mình cái tâm hồn, cái tinh thần của mình nó thảnh thơi hơn, nó bớt bực dọc đi, để sau chứ đó thì chứ mà còn như những người Việt Nam của chúng ta nhiều khi đó, nhiều khi cái mình bực ai đó, mình chửi hoặc mình la lối om sòm như vậy, cái điều đó không có đúng. Thì cái câu chưa mỗi nước mỗi khác, thì nếu mà chúng ta có thể chúng ta nhịn được nhau, mà đến khi mà chúng ta có một cái lễ hội như này á, chúng ta xả hết ra những sự bực dọc như vậy, thì Bí Thư thấy là người Nhật họ làm cái những cái lễ như này rất là hay. Nhưng mà thôi bây giờ đó, là còn nhiều lễ hội của người Nhật lắm, Bí Thư xin tạm ngưng nơi đây để Bí Thư có một cái lá thư để gửi đến quý vị. Một cái lá thư này đó, Bí Thư đã nêu lên trước rồi, nhưng mà có lời yêu cầu của tác giả bức thư, bởi vì lúc trước tác giả bức thư không có nghe được, thành ra là cô đã gọi cho Bí Thư và cô nói nhờ cô Bí Thư nêu cái trường hợp của cháu ra để kỳ này cháu lắng nghe. Và bây giờ xin kính mời quý vị lắng nghe bức thư sau đây, trở lại chương trình với hai em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti về những mẫu chuyện của cô kể rất là thú vị, và xin mời Nhất Quý.
Dạ, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Sau khi mà cô Bích Ti chia sẻ một lá thư của một vị thính giả, thì kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho vị thính giả trong bức thư sau đây. Xin kính mời cô.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Đây là bức thư của cô Lam đã gửi cho chương trình chúng ta như thế này. Kính thưa cô Bích Ti, cháu tên là Lam. Cháu vẫn thường theo dõi chương trình của cô trên đài. Cháu rất thích. Hôm nay cháu nhờ cô giúp ý kiến về việc bố mẹ cháu mà chúng cháu mấy chị em vẫn chưa giải quyết được. Thưa cô, bố cháu năm nay 68 tuổi, mẹ cháu 65 tuổi. Hai bố mẹ sang Mỹ đã trên 20 năm. Cả hai đều đã về hưu, ăn tiền già và tiền hưu. Nhà có ba chị em, cháu đã lập gia đình. Có ở riêng với chồng và hai con nhỏ. Đứa em gái cháu đang học đại học. Lúc trước ở nhà của bố mẹ cháu, nó mới dọn ra ở riêng cũng gần ở nhà bố mẹ cháu. Còn thằng em trai út thì nó đang học, nó đã học xong trung học, là quyết định không học lên nữa. Nó đi làm cho sòng bài casino. Thưa cô, cả hai bố mẹ cháu đều có những tính tình rất là kỳ cục. Hai ông bà ít nói chuyện với nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện hoặc là bàn chuyện gì thì đâm ra cãi nhau, bất đồng ý kiến. Chuyện này xảy ra thường xuyên từ khi chúng cháu còn bé. Chúng cháu đã chứng kiến nhiều chuyện không vui xảy ra trong gia đình. Do đó chúng cháu rất buồn. Các em cháu vì thế chúng nó không muốn ở nhà với bố mẹ mà chúng nó phải dọn ra ở riêng. Mặc dù cháu biết các em cháu cũng như cháu đều thương yêu bố mẹ. Lại nữa, cả hai ông bà lúc nào cũng thừa dịp là nói xấu nhau với các con. Ông đổ cho bà, thích nói nhiều, tính hung dữ, lấn át cả chồng. Còn bà đổ cho ông, lấy quyền gia trưởng, nên áp đặt vợ phải nghe theo lời. Thế rồi còn nói bố cháu ra đường lăng nhăng với các bà các cô ngoài đường, để cho mẹ cháu phải ghen lên. Thưa cô, nghe bố mẹ cháu kể lể thì thấy ai cũng có lý. Cháu không biết phải bênh ai chống ai. Khuyên cả hai thì cháu lại bị mắng la. Cháu nhờ cô và quý vị giúp cho chị em cháu làm sao để cho bố mẹ cháu hòa thuận lại và để cho cửa nhà êm ấm hơn. Cháu xin cảm ơn cô và các bác, các chú rất nhiều. Kính thư Lan Nguyễn. Dạ, hôm nay chắc chắn là cô Lan có ngồi nghe chương trình. Dạ vâng, và Bích Ti xin mời quý vị đóng góp ý kiến với lá thư tâm sự của cô Lan về bố mẹ của cô. Dạ, mời.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tý. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Lan Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110. Cô Lan Nguyễn, ba mẹ của cô, bố năm nay là 68 tuổi và mẹ 65 tuổi. Gia đình cô qua Mỹ trên 25 năm rồi và ông bà thì hiện đã về hưu và cũng như là đang ăn tiền hưu. Gia đình cô có ba anh chị em, thì cô thì cũng đã lấy chồng và ra ngoài ở riêng. Hai người em của cô cũng đã dọn ra ngoài ở riêng và người em út thì học xong trung học, mới học xong trung học thôi, đi làm cho xong bài và ở riêng. Có một điều là cả ba và mẹ cô đều hai người thường bất đồng ý kiến, mỗi lần nói chuyện với nhau là thường gây gổ và rất là nhiều năm rồi. Ông bà thường hay gây lộn và thường nói xấu nhau với các con của mình. Cô không muốn cái việc này. Cô không biết là người nào đúng, người nào sai. Xin quý thính giả cho và nên làm như thế nào, xin cho cô một lời khuyên. Số điện thoại của đài một lần nữa: 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Tý.
Không, mà thường thường á, bố mẹ trong gia đình á, nhiều khi mình cãi nhau á, thì mình nên tránh những cái chuyện mà cãi hay là bất đồng ý kiến trước mặt các con của mình đó. Thì nhất là khi mà các cháu nó còn bé đó, mà nó thấy bố mẹ cãi nhau đó, chúng nó sợ lắm. Đó, rồi nhất là cãi rồi to tiếng, rồi còn đánh đập nhau, rồi bố đánh mẹ, mẹ đánh bố, đại khái là như vậy đó. Thì mình làm cái điều đó nó ấn tượng, nó ghi vào trong cái đầu mấy đứa trẻ con đó. Nó rất là nguy hiểm cho các cháu nó sau này. Nó sống mà nó cứ lo sợ, rồi nó thấy gia đình bố mẹ không vui đó, nó từ từ nó ý thức được. Mà đến khi các cháu mà nó lớn lên rồi á, nó không muốn ở nhà nữa, nó chỉ có muốn nghĩa là thoát ly ra khỏi gia đình càng sớm càng tốt thôi. Nó muốn đi đâu thì nó, nhiều khi các cháu nó đâu có biết chỗ nào để nó đi đâu, nhưng mà nhiều khi nó cứ bỏ nó đi lang thang vậy. Nó đi học về nó không có muốn về nhà, bởi vì khi mà nó về nhà nó thấy bố mẹ cứ cãi nhau, rồi bố mẹ không có yêu thương nhau, nó buồn lắm. Cái tâm lý của trẻ con nó là như vậy. Thành ra một cái gia đình hạnh phúc đó, nó sẽ tạo cho được những cái đứa con nó sau này cái tương lai của nó khá hơn, và nhất là nó không có bị những cái bệnh về tâm thần nữa. Dạ vâng, biết thì xin mời quý vị gọi vào cho với đóng góp ý kiến với cái trường hợp của cô Lan với là bố mẹ của cô như thế này. Bây giờ có thằng con mà em của em trai của cô Lan thì ở nhà mà rốt cuộc nó học xong trung học rồi nó cũng không muốn học lên đại học nữa. Bây giờ nó đi làm ở mấy cái chỗ sòng bài sòng bạc nào đó. Rồi lâu lâu nó mới về thôi, bởi vì nó nói, nó tâm sự với chị nó là bây giờ nó đi về nhà thì nó thấy cái cảnh bố mẹ như vậy, rồi ông bà nói xấu nhau nữa. Ông cũng nói xấu bà nói xấu ông với các con nữa. Thì cái điều này mình thấy nó cũng không, nó kỳ cục mà nó không đúng nữa.
Dạ, dạ, đúng
dạ vâng, xin mời quý vị.
Dạ đúng là như vậy ạ. Theo ý của Nhật Anh thì thường thường mà cha mẹ cãi nhau là hay giấu con để cho con cái nó có cái sự an tâm mà về nhà, hoặc là nó cảm thấy nó về nhà nó được hạnh phúc. Chứ trong trường hợp này thì Nhật Anh thấy cảm thấy hơi lạ, cho nên là xin quý vị để gọi nên gọi vào tham gia chương trình và góp ý cho cô Lan Nguyễn với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, và xin quý vị gọi vào tham gia chương trình.
Bitty thấy là bên này Bitty có một cái quen biết một cái gia đình á, mà cũng tội lắm. Cháu nó suốt ngày nó không có nói chuyện. Thật ra thì mình nhìn bề ngoài thì gia đình trông có vẻ hạnh phúc lắm á. Nhưng mà nếu mà ở gần gũi mình biết cái gia đình họ cũng không có có những cái problem riêng của người ta. Đó, thì khi mà Bitty gặp, mời Bitty đến nhà chơi đó, thì Bitty thấy là một cái cháu nó có vẻ như là nó lầm lầm lì lì á. Nó không có nói chuyện, rồi nó đi ra đi vào, nó cứ lấy mắt nó nhìn người lớn hết người này người kia, mà cái mặt nó buồn lắm. Cái thành ra là mình nhìn cái gia đình mình có thể mình đoán biết là cái gia đình đó họ có vui hay là không, hoặc là họ có những cái sự lo lắng gì trong cái gia đình, rồi nó ảnh hưởng đến mấy đứa con đó, thành ra rất là khó. Thành ra là xin các quý vị nào có ý kiến mà có những cái kinh nghiệm gì mà về những cái vấn đề như thế này thì xin quý vị gọi vào để góp ý kiến cùng với cô Lan. Cô Lan lần trước cô đã không nghe và bây giờ cô có ý là để nhờ chúng ta nêu lên cái trường hợp của cô và cô đang chờ ý kiến của quý vị. Dạ xin mời, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Nhờ Anh kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ, dạ chào.
Chào cô Bé Tê, chào cô Nhã Quyên.
Dạ, kính chào dì Mười.
Vâng, dì Mười.
Dạ, cảm ơn dì Mười đã gọi vào.
Vâng, dì Mười mới đi chùa về đây.
Hôm nay lễ giải lễ gì vậy đấy dì Mười?
Không có lễ gì, chứ nhật nào mình cũng phải đi với sẵn, bữa nay ngày rằm đó.
Ồ, dạ vâng, đúng rồi, hôm nay ngày rằm, đúng rồi.
Đây nè, cái chuyện này nó cũng dễ lắm Bé Tê.
Dạ.
Cái người già đó ăn không rồi ưa lẳng thẳng, ưa nghĩ vớ vẩn là một. Với lại nè, mình học, mình đi chùa mình học Phật đó, mình học vô vi quyền bí, biết cái cơ thể của con người của mình đó là nó với cái bầu vũ trụ nó là một cái khuôn với nhau. Thành ra đó nhiều khi mình không có làm cái gì, cái những cái làn sóng ở ngoài nó sao động thì trong người mình nó sao động, mà nó sao động là quạo quọ gây gỗ khó chịu lắm. Cho nên á, lớn tuổi rồi nếu mình đạo Thiên Chúa thì mình đi nhà thờ, còn đạo Phật thì mình đi chùa. Là sao đi vô chùa? Nó có bạn bè mình trò chuyện, nó vui vẻ, nó cởi mở, nó không có buồn phiền bực bội là một. Ở trong kinh Phật á có những cái phương pháp người ta niệm Phật hoặc người ta ngồi thiền, Bé Ti đã Phật biết rồi. Tự nhiên cái tâm mình, ví dụ mà nó sao động á, nó bực bội hay nó khó chịu, mình ngồi thiền cái nó cũng yên tĩnh, mà mình niệm Phật nó cũng yên trở lại. Thành ra không có thế nào mà gây gỗ với ai, không còn nóng. Vì mười hồi còn trẻ nha, nóng như điên á. Không ai chọc ghẹo cũng khẩu quạo, cũng muốn đốt nhà nữa. Nhưng mà bây giờ mình đi chùa rồi mình làm đến giờ nó nguội, ai chửi cũng không có nổi giận. Thành ra cái người con, mấy người con á, gia vợ rủ mẹ, rủ bố, con gái thì rủ mẹ, con trai thì rủ bố, mà hành đạo Thiên Chúa thì mình đi nhà thờ, còn đạo Phật thì mình đi chùa. Đó, rồi vô trong đó đó có bạn bè, có người này kia, rồi thầy dạy kinh kệ mình nghe, mình sửa chữa. Rồi có cái phương pháp ngồi thiền với cái phương pháp niệm Phật đó, tự nhiên mình nóng ở đâu đi nữa, quạo quọ ở đâu nữa, mình ngồi thiền mình niệm Phật cái tự nhiên nó lắng lòng xuống, nó vui vẻ, nó không có nó lặng yên như cái mặt sông, như là cái phản gỗ chứ phải cái mặt sông. Con sông vậy chứ bên dưới nó sóng gần, nó quần dữ lắm. Con người mình cũng vậy, cái tâm hồ, cái tâm của mình, cả cái cơ thể của mình á, Thượng Đế cấu tạo nó y như cái bầu vũ trụ, bao nhiêu cái làn sóng, bao nhiêu cái sao động ha, về vũ trụ mà bão tố ha, về sao động sao là trong người mình nó như vậy, mình không có kìm nổi đâu bé Ti. Dạ. Bởi vậy ông Phật mới có cái phương pháp niệm Phật với cái phương pháp ngồi thiền đó.
Nhưng mình mà mới... ngồi thiền như như gì, mười ngồi thiền một một tuần mấy lần như vậy, đi lên chùa hay là ở nhà thiền?
Vì phải gì gì mời thì ngồi đọc sách học trên lý thuyết thôi, chứ không có ngồi được, hai cái chân đau lắm không có ngồi được, chỉ có niệm Phật thôi.
Mình thiền mình có thể ngồi hoặc nằm được mà gì mới đâu cần phải
đúng rồi, mình ngồi khơi khơi vậy, mình cứ niệm, mình ngồi yên tĩnh, mình đừng thèm nghĩ gì hết, mình cứ niệm Phật đi, mình ngồi ngay hạ ngay ngắn bình thường, không có nghĩ gì hết trơn á, cái mình niệm Phật đi. Nóng đến đâu nóng từ 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 nó cũng nguội, ai có lợi chửi mình, ai có cái thí dụ họ thiếu tiền họ giật mình cũng không có buồn, không có giận đâu. Hồi xưa là hai mình còn trẻ nóng như
thế cái gì mời hả, họ giật tiền mình không có tiếc hả?
Còn hồi xưa không biết đạo á, là một với lại mình sống vô tư theo cái bản năng á, trời ơi nhiều khi á không ai chọc, không ai kẹo, không ai làm gì, tự nhiên cũng nổ nóng lên, cũng nổ quạo lên, muốn đốt nhà đó,
trời đất ơi.
Cha này mình đi chùa đó, cái mình học kinh học kệ nghe lời.
Dạ, tôi bây giờ thấy thấy chị mười, tôi bây giờ coi như tâm tịnh rồi đó hả?
Cái đó tâm sự đó, cái tâm sự với chị mười đó. Rồi từ 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 cái nguội lạnh bình thường, bây giờ không biết buồn, không biết vui, không biết giận hờn ai, không có ganh ghét, không có gì ai hết trơn, như là cái mặt bàn vậy đó.
Dạ. Nhưng mà phải biết vui chứ chị mười ơi, phải biết cũng... vui.
Đây bên đạo Phật cái cũng vui là vui hơi hơi vừa vừa, vui nhiều quá cũng không tốt nha bé Ti.
Dạ.
Vui là thí dụ chồng con ở nhà mình săn sóc ha, mình coi tivi lâu lâu coi một tí, coi sách coi báo, rồi hay đi chợ đi búa, rồi bạn bè, rồi vui hơi hơi thôi, đừng có vui, đừng có nhào vô casino quánh cho cố cả mấy trăm ngàn đó, là vui rồi biết.
Cái đó là không có vui rồi.
Hoặc là đi coi cái lương đồ hát bội đồ coi cho bóng nhiều quá cũng không tốt nữa. Mình cứ vui buồn theo cái nhân vật ở trong sân khấu đó cũng không tốt nữa.
Dạ.
Cái gì vậy, sống bình thường, vừa vừa phải phải hơi hơi thôi, đừng có gì quá lố hết. Bây giờ những người con đó, con gái thì rủ mẹ đi chùa, con trai thì rủ bố, còn hả nếu mình đã thiên chúa thì mình đi nhà thờ. Cha giảng dạy
cảm ơn.
Bạn bè đồ nhiều khi vui nói chuyện này chuyện kia, hoặc mình có tâm sự mình kể cho người ta nghe, người ta cũng khuyên mình cũng nguội bớt vậy thôi, nhiêu đó được rồi thôi ha.
Dạ, Bích Thi cảm ơn chị Mười nhiều nha. Dạ, chúc chị Mười những ngày tháng mùa hè này thật vui nha.
Vâng.
Dạ.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhật Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, Bích Thi xin mời.
Đúng.
Hello, dạ, dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh.
Tôi tên là Thành.
Dạ, dạ xin mời ạ.
Dạ, dạ xin mời ông Phong ạ.
Dạ, cái tên của Bích Thi tôi thấy cái này thì... theo tôi ý tôi là cô Lan làm gì nó yên nhất. Cô Lan giờ mà rước bà mẹ về ở chung với gia đình cô Lan đi với vợ chồng đó, rồi còn ông để ổng ở bình ổng thôi thì không có gây gỗ nữa trơn, mà nó đâu có về thì một thời gian lâu chừng 5-10 tháng gì bên đó. Nếu mà ổng thấy là ổng cô đơn ổng muốn bả về thì bả trở về, còn nếu mà không cứ ở ổng vậy thì nó yên thôi, có gì đâu. Chứ về già cả rồi đâu có khuyên gì nó được, nó đã vậy rồi thôi, không có làm gì được trơn.
Tức là thưa ông Phong, ông nói là cô Lan nên mời mẹ cố về ở với cố, còn ông còn bố thì ở đây ai lo cơm nước cho bố đâu, nếu mẹ đi rồi tôi ai lo.
Thì ông 69 tuổi rồi, ông cơm nước ông nấu ăn tôi có gì khó đâu, tôi thấy vậy thì cũng được chứ không có đến đổi đâu, rồi trời nấu cơm có gì khó, nấu nồi cơm điện rồi có cá lúc tôi lạnh ấm rồi ăn thôi có gì. Thì ông ở ông biết cái thân ông. Ông ở, ông biết cái thằng ổng rồi, còn nếu một thời gian mà ổng cần thiết thì ổng nói thôi giờ bả về với ổng là nó yên, chứ còn bây giờ ở chung mà cứ nói vậy hoài làm sao ở, mà lớn tuổi rồi ai khuyên cho nổi.
Dạ vâng, ông Tâm cũng có cái ý kiến cũng rất là hay. Coi như mình đây là coi như mình dọa đó phải không ạ? Nói mẹ nên bỏ về đến nhà con ở xong để coi dọa cho bố, để coi bố có còn những cái tính tình như vậy không đối với mẹ hay là không. Ừ, coi. Dạ, cũng hai cái ý kiến của ông Phong cũng rất là hay. Dạ vâng. Dạ vâng, được. Dạ, Bích thì cảm ơn ông Phong nhiều. Chúc ông và gia đình những ngày thật an bình. Dạ vâng.
Cô cũng vậy nha.
Dạ. Nếu mà mấy ông mà không có mấy bà ở nhà mà nấu ăn á, thì thật sự ra một ngày thì có thể chịu được. Nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba rồi á, là lúc đó mới quính lên. Đó. Lấy mì gói ra ăn không mà.
Nhã Quyên thấy đàn ông ở Hoa Kỳ này cũng giỏi lắm thưa cô. À, cũng nhiều khi không có mấy bà mấy ông còn mừng nữa. Cũng biết tự nấu ăn, còn không tự nấu ăn ra ngoài mua cơm chỉ ăn thưa cô. Cho nên có vợ ở nhà hay không có vợ ở nhà thì nhiều khi mấy ông cũng khe.
Dạ vâng. Chị phải biết lái xe chứ, nhiều khi mấy ông không có biết, không có đến tuổi được lái xe nữa, hoặc là mấy ông lái xe yếu nữa. Nhiều khi cũng lái xe ra đường mà đi ban đêm ban gì đó cũng mệt lắm á.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. À, quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Nhật Anh xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài.